Chương 33. Có vẻ như cái sự im ắng tại Bất Bạc chứng tỏ giai đoạn giam cứu đã kết thúc. Tôi sống trong tâm trạng chờ đợi để xem đảng xử sự ra sao. Nhưng giống như những con đom đóm, những tia hy vọng nhỏ nhoi lập lòe một thoáng rồi chìm nghiễm trong bóng đêm dày đặc. Những cuộc hỏi cung muộn màng càng về sau càng thưa, diễn ra một cách uể oải, như thể cả người hỏi cung lẫn người bị hỏi cung đều quá mệt mỏi. Với vẻ mặt ngán ngẩm đời cạo giấy, Huỳnh Ngự máy móc đặt những câu hỏi vô duyên. Chẳng hạn chợt nhớ ra, y bắt tôi khai về cuộc gặp gỡ vào ngày ấy tháng ấy giữa tôi với Rashid tại câu lạc bộ quốc tế chú thích một. Những sự kiện vớ vẩn như vậy chỉ có trời mới nhớ được nó có hay không, và nó đã diễn ra như thế nào. Tôi từ chối không trả lời, nói là tôi không nhớ. Tù lâu quá trí nhớ tôi ngày một kém. Không nhớ thì thôi, y cũng không thúc bách, không bắt buộc tôi phải nhớ. Đáp lại câu hỏi của tôi, liệu cứ dằn dai như thế này mãi thì biết đến bao giờ vụ án mới kết thúc được? Thì thay vì hét ầm lên để ác giọng như trong những ngày đầu, thì Quỳnh Ngận tránh nhìn vào mắt của tôi rồi ấp úng, cán bộ cỡ tôi làm sao biết được. Y nói nhỏ nhẹ, việc của trung ương chứ có phải cấp vụ cục đâu. Ngay cả cấp bộ cũng không có thẩm quyền xử lý vụ các anh nữa là. Thôi thì anh hãy yên tâm mà chờ đợi, cứ phải tin tưởng tuyệt đối ở đảng. Đảng là cha mẹ, đảng trước sau cũng sẽ giải quyết thỏa đáng cho các anh. Khi nói câu đó, nét mặt của y lại hiền hẳn đi, nụ cười miễn cưỡng làm hằn sâu hai cái đường pháp lệnh. Trông thật là tội nghiệp. Mới có 3 năm mà tôi thấy Quỳnh Ngự đã già đi nhanh quá. Y đã gầy lại còn gầy thêm. Mùa đông da mặt hắn xám xịt, nhăn nhúm. Bộ dạ đen Tôn Trung Sơn bất ly thân đã chảy ra bạc màu, mất túy, sờn đi nhiều chỗ. Có hôm tôi ngồi viết báo cáo, tôi nghe loáng thoáng bên tai Quỳnh Ngự và anh Hương Sư bàn chuyện thời sự. Bìa nào, ô số mấy, bán cái gì? Ô thịt giờ bán đậu phụ, ô nước mắm thì thay bằng margin. Nhà nào có mấy bìa C, mấy bìa A, chú thích hai. Tôi nghe mà thương vợ. Bức thư chót vợ tôi báo tin bị chuyển công tác vào Hà Đông, tới một công trường xây dựng, hàng ngày phải đạp đi, đạp xe đạp, đi đi về về, nuôi con đi chợ xếp hàng với những tấm bìa có những ô tí xíu. Một hôm, bỗng Huỳnh Ngự vào tận xà liêm, hiền lành ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên quá, chẳng bao giờ tôi bắt gặp y xử thế như vậy. Thần thiện quá, tử tế quá. Trước đây trong bất kỳ trường hợp nào, y cũng không quên nhấn mạnh sự khác biệt giữa người tù là tôi và y, người hỏi cung. Tôi tới để báo cho anh một tin buồn. Y nghẹn ngào, bác của chúng ta, bác đã mất rồi. Thế là ông Hồ Chí Minh không còn nữa. Ý nghĩ đầu tiên với tôi là cùng với cái chết của ông Hồ, bọn chuyên quyền lại càng rảnh tay hoành hành hơn. Nói gì thì nói, ông Hồ còn sống vẫn là một vật cản, bởi vì ông đã hô hào đoàn kết. Ông có đạo đức giả khi nói thế thì cũng vẫn còn hơn là ông không nói. Ông không đoàn kết thực thì ông cũng không cho phép cấp dưới bóc nốt cái vỏ của câu nói. Không còn quyền nhưng ông còn lại cái uy, cái thế buộc chúng phải nể. Có làm gì thì chúng cũng vẫn phải ngó ông một cái, xem ông coi có phản ứng ra sao. Bác mất hôm nào? Tôi hỏi khẽ. Mất cách đây 3 ngày, Quỳnh Ngự đáp, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhẩm tính, 4 ngày trước là mồng 2 tháng 9, Tết độc lập, trại được ăn một bữa tươi, thức ăn có thêm thịt rang mặn. Như vậy, ông Hồ qua đời vào ngày mồng 3, chú thích 3. Tin ông Hồ Chí Minh qua đời không làm tôi xúc động, tôi không vui mà cũng chẳng buồn. Bây giờ đối với tôi, ông là người dân, ông đã bị xóa sổ trong trí nhớ của tôi. Ông đã đi khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng chẳng căm thù người đứng đầu cái nhà nước đang hành hạ tôi. Tôi biết ông không phải là thủ phạm, nói cách khác, không phải đầu vụ, cũng không phải tôi muốn bào chữa cho ông Hồ. Khi ông đã kề đùi, kề vế với Duẩn, với Thọ, thì mọi việc làm của họ ông đều có dự phần, vinh cũng như nhục. Nhưng tôi tin nhận xét của cha tôi, ông Hồ không phải là người ác. Không hiểu sao ông lại làm ngơ để xảy ra vụ án thảm khốc này. Để tôn trọng nỗi đau khổ của Huỳnh Ngự, tôi giả vờ buồn bã quay mặt đi. Huỳnh Ngự thì lại nghĩ rằng tôi đau đớn lắm, tưởng tôi muốn giấu những giọt nước mắt yếu đuối, nên cứ ra sức an ủi tôi rằng y biết rất rõ quan hệ thân thiết của gia đình tôi đối với ông Hồ, rằng y đã báo tin cho cha của tôi, và ông già đã lặng đi không nói một lời nào, rằng bác mất đi là nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng của mọi người, rằng tổn thất vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam, cho cả chúng tôi những cán bộ đi theo cách mạng lâu năm, chẳng may mắc tội với đảng. Nhưng phải biết biến đau thương thành sức mạnh. Với chúng tôi, niềm thương tiếc bác phải biểu lộ trong sự thành tâm hối lỗi, ra sức cải tạo tốt để mau chóng trở về với hàng ngũ cách mạng, trở về trong lòng đảng. Giá vào lúc khác, chắc chắn câu nói lăng nhăng của y về cải tạo sẽ làm bùng lên một cuộc đấu khẩu. Nhưng lần này thì tôi im lặng. Tôi biết Huỳnh Ngự đang đau khổ thật sự trước cái chết của vị lãnh tụ vĩ đại. Không phải mình y. Tôi nghĩ trong những ngày này có bao nhiêu người đang thương khóc cho bác Hồ. Y lặng lẽ chia tay với tôi, rồi ý tứ khóa cửa lại, cố không gây ra một tiếng động mạnh. Như thể không phải y khóa cửa xà lim, mà chỉ khép cửa phòng bệnh. Thời gian chậm chạp trôi đi, với những ngày những tháng giống hệt nhau. Khi vừa bị chuyển tới trại quân Pháp, tôi còn tiếp tục đánh dấu ngày tháng như khi còn ở quả lò với Thành. Lâu dần rồi ngày đánh dấu ngày không, đâm ra lẫn lộn lung tung. Tôi chỉ chỉnh lại sự đo đếm thời gian bằng những ngày lễ Tết tù được ăn tươi, và mỗi lần gặp gia đình nửa năm một lần. Mọi người trong gia đình tôi nghĩ rằng trong óc tôi bắt đầu có sự trục trặc. Tôi không cải chính, như thế mà tốt. Thấy tôi dở điên dở dại, bọn chấp pháp lại càng đỡ làm phiền tôi. Trời ơi! Vợ tôi kêu lên, anh không nhớ được bây giờ là tháng mấy nữa hay sao? Tôi nhìn thấy trong mắt của vợ tôi một nỗi tuyệt vọng vô bờ. Để cho tôi khỏi quên thời gian, vợ tôi mang cho tôi những cuốn lịch túi. Nhưng chỉ cần lãng đi một ngày là tôi lại bắt đầu lẫn. Sau đó tôi cũng không thèm đánh dấu ngày nữa, mà chỉ án chừng bây giờ là tháng nào, như vậy cũng đủ. Cái sự đơn điệu của đời tù xà lim nó thật ghê gớm. Một cuộc cãi vã với chấp pháp cũng là một cơ hội giải tỏa tinh thần. Nhưng không phải lúc nào cũng cãi nhau được. Nếu đám chấp pháp không chọc tôi bằng những lời lẽ xúc phạm thì tôi cũng chẳng có cãi nhau với họ làm gì. Sau khi cuộc chia tay với anh bạn bác sĩ không quen biết và Trần Minh Việt, tôi không được ở dưới một mái nhà với một người nào trong vụ của chúng tôi nữa. Những phạm binh đến rồi ra đi, không ai nói chuyện với ai. Nếu ở bên cạnh có người cùng vụ thì tôi biết ngay. Quán giáo bộ đội phụ trách người trong vụ của chúng tôi mở cửa cho ra nhận cơm, cho ra tắm, bao giờ cũng mở lần lượt hết phòng này tới phòng khác trong một ngôi nhà, rồi mới sang nhà khác. Nếu anh ta mở cho tôi rồi đi ngay, có nghĩa là tôi chỉ có một mình. Quản giáo phụ trách phạm binh không có nhiệm vụ mở cửa cho chúng tôi. Anh ta đi riêng, mở cửa cho những người tù mà anh ta đang quản lý. Anh quản giáo bộ đội khoảng 30 tuổi, mặt mũi hiền lành, quần áo chỉnh chạc, nhưng lại quá ít lời, chẳng bao giờ nói một câu. Không thể nào dò hỏi được anh ta điều gì. Có hỏi xin thuốc thì anh ta cũng chỉ ừ hử, rồi lặng lẽ khóa cửa lại. Trong cung cách thì thấy anh ta đoán được chúng tôi là ai, do đó mà trong cách đối xử thấy có phần trọng vọng. Một hôm, quản giáo cho ra tắm, tôi đang dội nước ùm bên cạnh cái bể chứa sát tường nhà giam, thì bỗng thấy một sinh vật bé xíu đen xì, cuốn quýt nhảy lôi trôi dưới chân mình. Nhìn kỹ thì đó là một con cóc vừa mới dứt đuôi nồng nọc. Tôi nhìn anh chàng quản giáo, anh ta vẫn chắp tay ở sau lưng, nghiêng trời nghiêng đất. Tôi tắm vội tắm vàng, vừa kỳ cọ vừa dùng chân để lùa cái con cóc đó về phía cửa xà lim. Nó nhảy tránh chân tôi, lao bạt mạng về hướng tôi muốn. Lối vào xà lim tối om, hẳn con cóc nghĩ đó là chỗ lẩn tránh tốt nhất. Tôi kết thúc buổi tắm sớm hơn thường lệ, cứ để đầu ướt đẫm, chạy thẳng vào trong phòng, tự mình khép cửa lại. Anh chàng quản giáo trợn mắt, không hiểu vì sao hôm nay tôi lại có thái độ lạ lùng đến như vậy. Để cho con cóc nhỏ bé không thể chui vào qua khe cửa, tôi lấy cái áo rách chèn kín các khe đó lại. Những ngày đầu tôi rất lo nó chết đói. Tôi không biết nuôi cóc bằng cái gì, nhưng trong xà lim con cóc nó vẫn sống nhanh và nó lớn lên rất nhanh. Để ý quan sát thì ra nó ăn con kiến. Đàn kiến trú ngụ trong xà lim đã vơi hẳn. Sự bận rộn với con cóc làm cho cảnh sống của tôi cũng dễ chịu hơn. Bây giờ hằng ngày tôi có được cái thú ngồi im lặng trên phảng mà quan sát nó nhảy nhót qua lại trên khoảng đất trống giữa cái phảng và cánh cửa. Con cóc xấu xí nhưng nó chăm chỉ, chẳng mấy khi nó ngồi yên một chỗ. Suốt ngày nó tha thẩn nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng lại đớp lia đớp lịa những con kiến vô hình ở trong bóng tối. Tôi buộc phải đặt chân rất thận trọng mỗi khi bước xuống đất, kẻo phải giẫm chết nó. Mà tôi phải xuống đất nhiều lần trong một ngày để đi tập thể dục, đi bách bộ 10-15 phút dưới giờ làm việc. Nhà cầm quyền cuối cùng đã cho phép tôi được nhận mấy cuốn sách, một cuốn từ điển giải nghĩa tiếng Nga và hai cuốn tiểu thuyết Liên Xô bằng tiếng Pháp. Từ điển là để tra cứu, nhưng với tôi nó là cuốn sách để học, để nghiền ngẫm. Tiếng Pháp của tôi vốn đã tồi, gặp từ nào không hiểu thì tôi bỏ qua, gặp lại nó vài lần thì dựa vào văn cảnh mà đoán ra nghĩa. Tôi cứ mãi mê đọc đến nỗi nhiều khi quản giáo mở cửa mới giật mình biết rằng đã tới giờ ăn sáng hoặc ăn chiều. Đến khi có hai cái ruột bút bi thì tôi còn bận hơn nữa với việc viết cuốn miền thơ ấu. Tôi phải chia công việc ra, lúc thì viết, lúc thì đọc, thay đổi công việc cho óc tôi khỏi mệt mỏi. Không thể viết nhanh được thì phải tiết kiệm giấy. Tôi chỉ có trong tay một số vỏ thuốc lá và vỏ giấy từ những cái kẹo của gia đình gửi cho tôi. Con cóc nó chẳng buồn để ý đến tôi, nó còn bận đi kiếm ăn. Được cái giống kiến nó kém trí khôn, chúng không hề để ý tới hiểm họa đang rình rập ở bên cạnh. Thậm chí chúng cứ thản nhiên dăng hàng đi ngay trước mặt con cóc. Thỉnh thoảng bị mất vài con nhanh như chớp mà lại không biết. Kể ra kiếm được con chuột nhắt con để nuôi thì sẽ vui hơn. Hồi còn nhỏ ở nhà quê, tôi nuôi đủ thứ, nào chim sẻ, chim ghi, sáo sậu, sáo đen, sáo đá. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nuôi một con chuột làm bạn, đừng nói gì là một con cóc. Với chim sẻ, chim ghi thì dễ bắt nó lắm. Chỉ cần theo dõi những con chim bố mẹ tha rác làm tổ dưới mái nhà, cứ chịu khó chờ ít lâu là chắc chắn sẽ bắt được chim con vừa vỡ bọng cứt. Với giống sáo thì nhiêu khê hơn, phải lấy cót cuộn lại thành một cái ống dài, ở cuối thì phình ra với một cái vỏ thủng, cho vào trong đó một ít rơm rồi bọc kín lại bằng cái chiếu rách, rồi buộc vào một cái cành ngang, chọn sao cho tránh hướng mặt trời chiếu vào tổ, là thế nào cũng có đôi sáo bố mẹ chọn làm tổ. Trong các giống chim gần người thì tôi thích nhất là chim ghi hơn. Con chim nó bé bỏng với bộ lông màu gụ và cái mỏ sừng mập mạp, nếu được nuôi từ lúc bé tí thì luyến chủ nó vô cùng, nó không rời tôi nửa bước. Khi lớn hơn đã có thể tự kiếm ăn thì nó cũng bay xa, nhưng chỉ cần gọi tơ ri tơ ri là nó tự đâu không biết, nó bay xà xuống trước mặt. So với sẻ và các loài sáo, chim ghi nó thông minh hơn nhiều, ấy là tôi nghĩ như thế. Chứ giữa loài chim với nhau, tiêu chuẩn thông minh chắc cũng phải khác. Một con chim bỏ loài để theo người hẳn bị chúng chim coi là xuẩn ngốc. Chào ơi, giá mấy thằng cha độc tài ở nước tôi có được cái đức độ của Sa Hoàng thì hay biết mấy. Chúng tôi sẽ được phát vãng như những nhà cách mạng Nga lên một vùng rừng núi nào đó, kiểu Siberia. Chú thích 4, hoang vu, chứ không phải nằm móc ra ở đây. Trong cuộc sống phát vãng đáng mơ ước đó, tôi sẽ buộc tổ sáo trên những cành xoan hoặc của bất cứ cây gì, tôi sẽ nuôi những con sáo, con mép vàng hoe bằng cào cào, dâu chấu và cơm nguội cho tới khi chúng nó khôn lớn. Trong tuổi thơ của tôi, rất tiếc tôi chưa một lần bóc lưỡi cho sáo để chúng đó nói được tiếng người. Đành nuôi con cóc xấu xí kia vậy thôi. Những ngày đầu nó còn lẩn tránh tôi, mỗi khi tôi tới gần thì nó vội vàng nhảy đi. Lâu dần rồi cô cậu cũng quen, không đến nỗi xa lánh tôi như trước. Thậm chí thỉnh thoảng tôi còn vuốt ve nó nữa, nó vẫn ngồi im. Người ta nói khi đụng vào cóc, da của nó sẽ tiết ra một cái loại mủ độc, nếu mà chạm vào sẽ bị lở loét. Còn cóc của tôi nó chẳng tiết ra cái chất gì hết, chắc nó cũng không muốn hại tôi. Quen thêm một chút nữa, tôi đặt nó vào trong lòng bàn tay rồi đưa lên tận mắt để ngắm nghía nó. Nó cũng mặc kệ, chỉ tiếc nó không biết nói. Tôi có nói gì thì nó cũng không thèm đáp, nó chỉ gương cái đôi mắt thao láo ra mà nhìn. Cuộc sống trong khu xà lim cứ lặng lẽ trôi qua, gió vẫn thổi, mây vẫn bay và tôi vẫn ngồi đó. Trong khu biệt giam, bên cạnh chiều chiều vẳng vẳng tiếng ngâm thơ khe khẽ, không rõ là của ai. Từ cửa sổ phòng tôi, có thể nhìn thấy một chút xíu phần trên cửa sổ, từ đó vẳng ra tiếng ngâm thơ, nhưng người ở trong cũng không thể ngó thấy tôi. Nhặt được một mẫu gương vỡ, tôi bắt ánh mặt trời buổi sáng chiếu hắt sang cửa sổ đó, hy vọng một chút ánh sáng sẽ lọt được vào trong phòng. Quả nhiên người ở trong cũng bắt được tín hiệu của tôi. Anh ta gõ vào chấn song sắt mấy hồi liền để trả lời. Thế là lính gác lại chạy sòng sọc đến, nhưng không bắt được quả tang. Chúng tôi liên lạc với nhau, cứ đứng ngơ ngẩn một lát rồi lại bỏ đi. Một hôm, cả khu xà lim náo động hẳn lên vì những tiếng gào thét ầm ĩ, những lời chửi rủa tục tằn. Một lát sau, qua lỗ thủng ở cửa, tôi nhìn thấy một tù bị nhét dẻ vào trong miệng, mặt mũi đỏ gay vì khó thở hay là vì tức giận. Anh ta xoạc cả hai chân ra để chống cự lại, không chịu đi, nhưng hai tay lính gác trẻ hơn và khỏe hơn vẫn lôi anh ta sền sệt, chắc hẳn để tống vào một xà lim kỷ luật kiểu như ca sô chú thích năm của quả lò. Anh tù còn trẻ, mặc quần áo bộ đội, lợi dụng những người lính gác đã đi ra ngoài khu xà lim. Người ở ngôi nhà trên đã bắt được tín hiệu của tôi, kêu lên: "Ai đó?" "Kỳ Văn đây." "Chào anh, Hiên đây." Tôi đáp lại: "Vững vàng nhá." "Nhất định rồi." "Anh khỏe chứ?" "Khỏe lắm." "Đừng có tin cái lũ biệt, chúng nó dựng vụ đấy." Kỳ Văn nói dối: "Anh yếu hơn chúng tôi nhiều." Tôi nghe giọng của anh thì biết, với tiêu chuẩn ăn uống như ở trại, không ai mà có thể khỏe được. Anh lại không được tiếp tế nhiều như là cha con tôi. Gia đình tôi dù sao cũng khá giả hơn gia đình anh. Các con anh sống được là may, nói gì đến việc tiếp tế cho bố. Tất nhiên, những gia đình cùng chung cảnh ngộ cũng không quên chăm sóc các con anh. Nhưng xin tiếp tế cho anh thì không được. Không đời nào Lê Đức Thọ cho phép. Các con anh thì còn nhỏ quá, lại đang còn đi học, không thể đi thăm và tiếp tế cho anh được. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Kỳ Vân. Nếu cái bọn Duẩn Thọ cho chúng tôi ở cùng nhau để trông nom nhau, săn sóc nhau, thì chắc gì Phạm Viết, Kỳ Vân đã chết thảm ở trong tù. Con cóc lớn nhanh như thổi, mới hôm nào còn là một con cóc bé xíu, bé đến nỗi tôi không cảm thấy trọng lượng của nó khi đặt nó lên trên tay. Thế mà mới 2-3 tháng sau, nó đã chậm chậm trở thành một con cóc thanh niên lực lưỡng. Đến giai đoạn này, cu cậu bắt đầu thay da. Màu đen nó đã mất dần, xuất hiện những mảng loang lổ màu nâu đất xen lẫn với màu vàng thẫm. Lũ kiến lại vơi đi trông thấy. Để nuôi cái con cóc, tôi phải nhịn một ít đường cát tiêu chuẩn để nhử thêm kiến vào trong phòng. Cái giống kiến xem ra không có óc suy xét, thấy đâu có ăn là chúng nó lại kéo đến liền. Thêm một vệt nước ngọt được tôi vẽ từ ở cửa sổ hạ xuống tầng nền nhà là chúng nó lại rùng rùng kéo từ đàn, từ lũ, từ bên ngoài tràn vào, bổ sung cho nguồn lương thực cho chàng cóc. Món ăn mà cu cậu thích hơn cả đó là kiến đen, nhưng thỉnh thoảng đổi món cho cu cậu thì cũng phải xơi kiến lửa. Cóc nó không thích kiến hôi, có thể vì chúng bé quá, mà cũng có thể vì chúng nó hôi quá. Vì những mụn vá rất nghệ thuật, theo phong cách siêu thực trên tấm áo mới của con cóc, tôi đặt cho nó cái tên là Arlecchin, nhân vật nổi tiếng của sân khấu hài kịch Italy. Tôi nhìn dáng đi nghiêng ngả trong trên tức cười của con cóc, rồi hình dung ra những chàng Arlecchin vui tính nhảy nhót trên sân khấu Moscow, Leningrad, hình ảnh gắn liền với một thời đã mất. Tôi nhớ trong một cuốn sách khoa học thưởng thức, người ta viết rằng cóc không nghe được tiếng người mà chỉ bắt được âm thanh thuộc âm vật hoặc rất thấp hoặc rất cao. Thế mà Arlecchin lại nghe được tiếng của tôi gọi. Mỗi khi tôi vỗ tay khẽ kêu Arlecchin là nó quay đầu lại, nó nhìn tôi, cặp mắt nó mở to chớp chớp. Ngẫm ra con người ta không phải chỉ có căn bản năng được gọi là cơ bản như bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, bản năng truyền giống, mà còn có một số bản năng ít được chú ý là bản năng cầu bầu. Không hiểu sao tôi lại thích cái từ đã chết này. Các cố đạo Ivanov Bồ Đào Nha ghi nhận từ cầu bầu trong tiếng Việt ở thế kỷ thứ 19 và đưa nó vào một cuốn kinh bổn sớm nhất bằng tiếng Việt với nghĩa che chở, chăm nom, săn sóc, giống như từ patrona trong tiếng Pháp. Khi gặp một người yếu đuối đang cần sự che chở, trong lòng anh ta sẽ nảy ra một ý muốn giúp đỡ kẻ đó. Ấy là trong anh đã có bản năng cầu bầu lên tiếng đấy. Năm 1956, tôi được xem một cuốn phim của Pháp nhan đề Bọt de Lila với Jean Gabin thủ vai Gigi, một anh chàng lọc ngọc kém trí khôn. Một tên gangster chạy trốn cảnh sát đã lạc vào một khu phố nghèo, nơi nhân vật của chúng ta đánh bạn với một anh chàng thất cơ lỡ vận có biệt hiệu nghệ sĩ. Tên gangster hành hai người đến nơi đến chốn, ngồi yên tại nơi ẩn nấp, y bắt họ phải đổi nước cho y tắm, dọn bữa cơm cho y ăn, rồi đi mua transistor cho y tập thể dục buổi sáng. Đã thế, y còn quyến rũ các cô gái bán ba thơ ngay mà anh chàng lọc ngọc của chúng ta đã thầm yêu trộm nhớ. Cho tới một hôm, nghệ sĩ học tóc chạy tới lay tỉnh anh ta, mặt mày rạng rỡ. Dậy đi mày, dậy đi, Duy Duy phải tay, ọ ẹ. Đừng có phá, để cho tao ngủ. Dậy dậy, nó đi rồi. Đứa nào đi rồi? Mắt nhắm mắt mở, Duy Duy hỏi lại. Thì còn đứa nào vào đây nữa? Nó đi rồi. Duy Duy ngẩn người ra một lát, rồi hiểu ra nó là ai. Anh ta thở dài, thôi thế là từ nay chẳng còn ai cần đến tao nữa. Bản năng cầu bầu chính là cái đó. Không phải chỉ nhu cầu có bạn trong cảnh cô đơn, mà người tù xà lim nuôi những con vật chẳng ai nuôi làm cảnh bao giờ. Con người cần có ai đó để mà săn sóc. Nói cách khác, nó cần được thấy có ai đó cần đến nó, để được thấy nó đang hiện hữu và hiện hữu có ích. Tình cảm đó là hạt nhân thiện nằm trong mỗi chúng ta. Tôi cảm thấy đỡ đơn chiếc hơn nhiều khi có Arlecchin ở bên cạnh. Nhưng càng lớn lên, Arlecchin lại càng bướng bỉnh. Nhiều lần tôi gọi, nó không tới nữa, mà nó cứ ngồi yên trong cái sự trầm tư của nó. Chỉ một mình nó biết nó đang nghĩ cái gì. Một hôm vào buổi trưa, tôi bắt gặp Arlecchin đang ì ạch trèo lên cái bức tường gai góc. Nó thở dốc, cái bụng của nó phập phồng. Tôi lại tiếp tục giấc ngủ chập chờn trong cái nóng mùa hè. Tỉnh dậy, tôi thấy Arlecchin nó đang giãy giụa ở dưới đất, hình như cu cậu vừa bị ngã một cú trời giáng. Tôi nghĩ đó là trò nghịch ngợm của trẻ con, không đáng để ý. Nhưng những cuộc phiêu lưu của vận động viên leo núi diễn ra ngày một nhiều thêm, những cú ngã cũng nặng nề hơn. Bức tường xà lim bất bạc như tôi đã kể, lổm nhổm vẫy vữa cứng và sắt, gây ra những vết xước khá trầm trọng cho Arlecchin. Trên bộ cánh đẹp đẽ của nó, nhất là ở chỗ da bụng mịn màng, xuất hiện những vết sẹo nhem nhuốc. Cho tới một buổi trưa đang ngủ say, tôi chợt thức giấc thấy Arlecchin hì hục trèo lên cao bằng cách bám vào những vảy vữa rồi đi ngang về phía cửa sổ. Thì ra nó muốn bỏ trốn. Tôi nổi giận. Thì cũng đã mấy tháng trời chúng tôi cùng sống với nhau, vậy mà nó tệ, nó lại muốn bỏ tôi đi hay sao? Chẳng phải là tôi đã nhịn cái phần đường của mình để nuôi nó hay sao? Tôi nhoài người, vớ lấy một cây chổi quét một cái thật mạnh. Alekin bay bổng lên rồi rơi bệt xuống đất. Nó giãy dụ một hồi rồi nằm thẳng cẳng, phơi cái bụng say sát. Tưởng là nó chết, nhưng mà nó vẫn sống. Tỉnh lại nó bực bội, nhảy vào một góc tối. Alekin đã giận tôi. Từ hôm đó tôi gọi nó không thèm nhảy lại nữa. Mùa hè ở Bắc Bạc nóng lắm. Mặc dầu ở trên đồi cao, như những hôm trời lặng gió, trong xà lim nóng như một cái lò lửa, không kém gì xà lim quả lò. Tấm phản mộc dày là thế mà phải cong hẳn lên trong cái nóng khô khất. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng tí tách của gỗ nứt. Không đường chạy trốn, tôi quằn quại trong cơn thiêm thiếp của sinh vật hấp hối. Bây giờ không phải là những người lính gác đóng cửa sổ lại, không cho phép tôi nhìn ra ngoài, mà tự tay tôi phải đóng lại để cho mắt khỏi nhức nhối bởi cái nắng chói chang đang thiêu đốt cái khoảnh đất trần trụi trước mặt. Trong một buổi chiều nóng bức như thế, tôi choàng tỉnh như bị đánh thức. Linh tính báo cho tôi biết trong xà liêm chỉ còn lại có một mình tôi. Alekin nó đã đi rồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi gọi ầm lên: Alekin, Alekin! Đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng của tôi chỉ có sự im lặng mênh mông. Nghe tiếng tôi kêu lớn, mấy anh lính gác sòng sọc chạy lại, nhưng ngó nghiêng một lát chẳng thấy có chuyện gì xảy ra rồi họ bỏ đi. Tôi nghe tiếng một người vẳng lại: Thêm một thằng nữa phát điên. Nóng bỏ mẹ như thế này, chúng nó chưa chết là giỏi lắm rồi. Thế là có tiếng cười hố hố: Còn nóng kéo dài, chúng nó còn điên nhiều. Cái bọn khốn kiếp, tôi chửi thầm. Nhưng tôi chả còn tâm địa nào mà nghĩ tới họ. Tôi còn đang đau khổ vì sự bỏ đi của Alekin. Tôi chui xuống gầm phản, cứ sờ soạn tìm trong mọi xó xỉnh của cái hầm trú ẩn tối om, lởm chởm đá râm và đá cuội. Nhưng đó là cuộc tìm kiếm vô vọng. Alekin đã đủ lớn để không thể chui vào những cái lỗ nhỏ và có rất nhiều ở trong lòng đất. Mệt mỏi, tôi nằm vật ra phản, nước mắt tôi chảy ra. Tôi nhớ Alekin như nhớ một con người. Buổi chiều đó tôi bỏ cơm. Viên quản giáo bộ đội ái ngại: Anh ốm à? Vâng. Phải ăn để giữ sức khỏe chứ. Anh báo cháo giùm tôi. Anh ta khép cửa lại. Trong xà lim vắng lặng hẳn, cứ như thể Alekin còn đó, thì xà lim không vắng vẻ đến như thế. Tôi cảm thấy hụt hẫng, không còn nghe cái tiếng sột sạt khe khẽ khi Alekin di chuyển trên nền xi măng. Chỉ có thể nghe thấy được nếu như rất chú ý. Không còn cái bóng nhỏ cứ lui cui lúc chỗ này lúc chỗ kia trong cái củi người này. Còn lại một mình tôi thôi. Về chiều trời oi nồng như chưa bao giờ oi nồng đến thế. Miệng tôi đắng ngắt, tôi vật vã trên tấm phản mãi khô cong. Tôi không sao ngủ nổi. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng đàn cóc đông đảo bên ngoài xà lim. Nó kêu rộn rã, có vẻ chúng nó quan hỷ để đón mừng Alekin thoát vòng tù ngục. Tôi liệm đi khi cơn mưa rào dội xuống xối xả. Trong giấc mơ tôi thấy Alekin nó trở về, không phải con cóc mà là một chàng trai cường tráng. Không phải xà lim mà là một nơi nào đó không rõ rệt. Không ra là người ở ngoài đời, cũng không ra là ở trong tù. Tôi quay lại để từ biệt anh. Alekin nói: Tôi không thể ra đi mà không chào anh một lời. Tôi nhõm dậy, giữa hai chúng tôi là những song sắt hiện thực trở lại một nửa lờ mờ. Sao chú nỡ bỏ tôi mà đi hở Alekin? Tại sao ư? Alekin đăm đăm nhìn tôi, cái nhìn thương xót. Chẳng lẽ anh lại không hiểu nổi một điều đơn giản như thế hay sao? Tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Cái nhìn nhòa đi. Tôi có đối xử với chú quá tồi tệ đâu, Alekin. Tất nhiên tôi cũng có lúc nóng nảy, nhưng đó là khuyết điểm, có thể bỏ qua cho nhau được. Ồ, chuyện đó tôi đã quên rồi. Anh đối với tôi rất là tốt, tốt lắm. Tôi không quên anh đã nuôi tôi lớn lên. Tôi cũng không quên những gì anh đã làm cho tôi. Tôi hiểu tấm lòng của anh đối với tôi. Những cái đó làm sao mà tôi quên được. Nhưng thú thật, Có một điều tôi không hiểu nổi, vì sao anh có thể ở mãi trong cái chuồng này mà không chán? Tôi thì tôi không thể sống như thế được. Tôi nhìn cái xà lim, ngôi nhà của tôi, không phải mà tôi muốn thế. Tôi kêu lên, tôi bị cầm tù. Alekin có hiểu không? Tôi đang bị cầm tù. Và anh muốn cầm tù tôi cùng ở với anh? Tôi không cầm tù Alekin, tôi chỉ muốn Alekin ở cùng với tôi mà thôi. Không có Alekin thì tôi buồn lắm. Alekin nói với giọng ngậm ngùi, tôi cũng muốn ở cùng với anh, nhưng mà rất tiếc, không thể được. Tôi là một con cóc, không con vật nào muốn sống trong một cái lồng, trong một cái chuồng. Anh có hiểu như thế hay không? Sống như thế không phải là sống. Chúng tôi không cầm tù nhau như là các anh, như là loài người, không biết và không nỡ. Tôi biết các anh nghĩ rằng loài người các anh là sinh vật thượng đẳng, các anh coi các anh là cao hơn các loài khác. Nhưng tôi nghĩ các anh lầm, hoàn toàn là không phải thế. Tôi không biết nói gì với Alekin. Tôi buồn nổi mình thuộc một loài mà cả đến con cóc nó cũng không thèm kính trọng. Alekin đã đưa tay cho tôi, anh ở lại đây nhé, nếu anh không thể ra ngoài được, tôi vĩnh biệt anh. Tôi nắm chặt tay Alekin không rời, nhưng bàn tay Alekin nó cứ nhỏ dần, cho tới khi trở thành bàn tay của con cóc bé nhỏ, đã ở cùng tôi. Con vật xấu xí dễ thương đã là niềm vui của tôi trong mấy tháng trời. Tôi nhắm mắt lại vuốt ve cái bàn tay nhỏ bé, nhưng nó đã tuột ra khỏi tay tôi. Tôi choàng tỉnh lại mở mắt ra thì trời đã rạng. Không khí mát và ngọt sau cơn mưa rào ùa vào lòng ngực. Chung quanh tôi là sự tĩnh lặng của vô cùng. Qua song sắt nhà tù, tôi nhìn thấy bầu trời nhạt dần, bóng đêm mất đi, nhường chỗ cho một ánh hồng, cảm thấy được chứ chưa nhìn thấy được, đang dâng lên từ phương đông. Đầu óc tôi bừng sáng trong một tia chớp từ bên trong. Những ý nghĩ trở nên rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng như thế. Nỗi buồn mất đi không để lại dấu vết, thế chỗ nó là một niềm vui không tên, trong sáng. Đó là phúc mà con người đặt tên là mặc khải. Tôi nghĩ tới Lenin và hiểu rằng ông đã sai biết bao nhiêu khi đặt tự do nằm trong phạm trù ý thức. Bằng sự ra đi của nó, Alekin chứng minh điều ngược lại: tự do nằm trong phạm trù bản năng. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Câu lạc bộ dành cho người nước ngoài phần nhiều là người thuộc đoàn ngoại giao. Chú thích 2. Các loại bìa tiêu chuẩn thực phẩm. Chú thích 3. Ngày tạ thế của ông Hồ Chí Minh không phải là ngày 3 tháng 9 mà là ngày 2 tháng 9. Bộ Chính trị đã quyết định sửa lại ngày để ngày Quốc Khánh không phải là ngày tang, như sau này họ bào chữa do bị nhiều nhân chứng vạch trần hành động tự ý này. Khoảng tháng 11 năm 1990, Ban Chấp hành Trung ương đã phải ra thông báo chính thức thanh minh việc cắt xén di chúc của Hồ Chủ tịch và thừa nhận ngày tạ thế của ông là ngày 2 tháng 9. Chú thích 4. Vùng băng giá phía đông của nước Nga, nơi phát vãn tù chính trị, những nhà cách mạng tháng Chạp và sau này Lenin và nhiều đồng chí của ông đã bị đi đày ở vùng này. Chú thích 5. Tiếng Pháp Cachot ở quả lò là một phòng giam ngầm ở dưới đất. Nó rất chật hẹp và tối tăm bẩn thỉu. Theo những người tù đã từng ở Cachot thì tù bị kỷ luật giam vào đây, không đứng được cũng không nằm được, chỉ có thể ngồi trong tư thế lồm khom bên cạnh một cái bô cất đái nồng nặc mùi khai thối. Đêm không dám ngủ để khỏi bị chuột cống nó cắn. Thời xã hội chủ nghĩa, Cachot vẫn được dùng, nhưng mai tôi chưa có hân hạnh được nếm mùi.